Xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa cho chúng ta một ngày rất là đẹp, nắng ấm, và chúng ta được sưởi ấm bằng tình thương của Chúa trong đền thánh của Ngài tại đây nữa. Và hôm nay chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa, và tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta học lời Chúa để biết rõ nhiệm vụ trọng yếu của mình là thế nào. Chứ quý ông bà anh chị em biết đã sanh ra làm người, ai nấy đều có bổn phận và trách nhiệm. Mỗi người phải chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình khi chúng ta làm người ở giữa trần thế này. Và hơn nữa, khi tôi và quý ông bà anh chị em trở thành con cái của Chúa, chúng ta còn có bổn phận và trách nhiệm lớn hơn nữa. Mà bài học chúng ta học hôm nay trong khúc Kinh Thánh mà tôi và quý ông bà anh chị em vừa nghe đọc qua đã nói lên cho tôi và quý ông bà anh chị em biết có những nhiệm vụ rất là trọng yếu cho những người đã tin Chúa Cứu Thế Giêsu, là những người đã thờ phượng Ngài và những người đã sống cho Ngài. Chúng ta có nhiệm vụ gì theo khúc Kinh Thánh mà tôi và quý ông bà anh chị em vừa đọc qua? Khi tôi và quý ông bà anh chị em nghe đọc qua khúc Kinh Thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18 cho đến câu 24, và khúc Kinh Thánh này cho tôi biết, quý ông bà anh chị em biết có ba nhiệm vụ rất là quan trọng mà mỗi chúng ta đều phải làm theo, phải thi hành. Nhiệm vụ thứ nhất là gì thưa quý ông bà anh chị em? Được chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18 đến 19, câu đó chép như thế này: hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn và tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ sự màu lẽ màu nhiệm của tin lành. Mấy câu Kinh Thánh đó nói gì thưa quý bạn chăm? Đó là sự cầu nguyện. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Ở đây dùng chữ mọi thứ cầu nguyện có nghĩa là sự cầu nguyện có nhiều loại cầu nguyện lắm, phải thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta có sự cầu nguyện chung, tức là họp nhau để chúng ta cầu nguyện cho công việc Chúa, cho mọi người. Chúng ta có các buổi cầu nguyện riêng của gia đình của mình. Và Chúa Giêsu dạy rằng khi chúng ta cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại mà cầu nguyện tại đó, Đức Chúa Trời sẽ nghe và ban phước cho chúng ta. Chúng ta có cầu nguyện cho đất nước, chúng ta có những lời cầu nguyện cho hội thánh, chúng ta có những lời cầu nguyện cho mọi người. Chúng ta cầu nguyện và nài xin cho những người đau bệnh được Chúa chữa lành. Chúng ta cầu nguyện cho những người đau khổ được sự an ủi từ nơi Chúa. Chúng ta thấy một người nào nghèo khổ, thiếu thốn, chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho được đầy đủ mọi sự cần dùng hàng ngày. Chúng ta có nhiều phương cách và có nhiều lời cầu nguyện lắm thưa quý ông bà, anh chị em. Là con của Chúa, chúng ta mỗi ngày phải dành nhiều thời giờ cầu nguyện cho mọi người ở khắp mọi nơi. Phao-lô nói rằng những người đàn ông hãy giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện ở khắp mọi nơi, và ông kêu gọi tất cả con dân của Chúa hãy cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, cầu nguyện cho những người đau khổ, những người thiếu thốn, những người bị bắt bớ, những người nghèo nàn, và cầu nguyện cho tất cả mọi người để biết Chúa một cách rõ ràng hơn để nhận sự cứu rỗi. Nghĩa là chúng ta là con của Chúa phải có trách nhiệm cầu nguyện. Cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho gia đình mình, cầu nguyện cho anh em mình, cầu nguyện cho đất nước của mình, cầu nguyện cho dân tộc của mình, cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa ở khắp thế giới này để sớm biết về Chúa mà họ được sự cứu rỗi nữa thưa quý ông bà anh chị em. Tôi có đọc một quyển sách nói về một người cầu nguyện, là một người Trung Hoa tên là ông Lô. Ông là một người rất là nghèo, sống ở trong đồng quê. Ông làm ruộng, và ông dành thì giờ mỗi buổi chiều tối ông ra cánh đồng, đứng trên cái đập nước của ông mà giơ tay lên cầu nguyện ở khắp mọi nơi. Ông cầu nguyện cho cái mảnh ruộng của người bạn của mình ở bên cạnh, Xin Chúa cho được mùa, có nhiều kết quả để nuôi sống gia đình. Ông nhìn xa hơn, ông thấy một chuồng trâu của những người ở trong xóm đó. Ông cầu nguyện xin Chúa cho những con trâu đó mạnh khỏe để có sức cày bừa và làm ruộng. Ông nhìn những túp lều nhà tranh nghèo nàn đó, ông cầu nguyện lại Chúa, xin thương xót những người nghèo khổ này. Xin Chúa cho những người này có sức mạnh, có bình an, và họ có thể tìm kiếm được lối sinh sống để cuộc sống tốt hơn. Rồi ông nhìn xa hơn nữa, thấy có những đầu núi chập trùng, và tại đó người ta lấy đá mà bắn bằng cái chất mìn để mà phá cái núi đó lấy đá. Ông cầu nguyện xin Chúa gìn giữ những người chung quanh để không bị đá rơi mà trúng, để xin Chúa cho họ có bình an. Và ông cầu nguyện đủ thứ theo quyền bàn trăm. Mỗi ngày ông ra đứng ở trên cái cánh đồng của ông, nó mà ông giơ tay lên cầu nguyện, có những người thấy rằng ông này làm gì đây? Có lẽ là ông đang tập yoga, có lẽ là làm gì đó để tập thân thể mình khỏe mạnh, thể dục. Rồi có những đứa trẻ đi gần gần tới, nó ngạc nhiên, không phải là ông tập yoga, ông tập gì cả, nhưng mà ông đang cầu nguyện. Họ lạ lùng lắm, và cả dân làng lạ lùng lắm, và cả dân làng này có mình ông tin Chúa mà thôi, mà không ai tin Chúa cả. Năm ông 51 tuổi, ông bị bệnh phổi và ông qua đời. Từ đó người ta không thấy ông cầu nguyện nữa. Rồi cái gì xảy ra thưa quý ông bạn chăng? Cả dân làng này gặp rất nhiều tai ương, có nhiều người bị chết, và có những cái ngôi nhà bị bão tố sụp đổ, và có nhiều người bị thương tích nhiều lắm. Dân làng họp lại nói rằng hồi xưa tới giờ mình được bình an, mình khỏe mạnh, mình sung sướng nhờ có cái ông Lô cầu nguyện. Bây giờ ông chết rồi, không ai cầu nguyện. Bây giờ làng của mình phải gặp nhiều khổ nạn như vậy. Họ họp dân làng lại và họ kêu gọi mọi người, bây giờ mình hãy cầu nguyện, hãy nói với Chúa. Và tất cả những người đó bằng lòng tin Chúa cứu thế Giê-xu hết thưa quý ông bà anh chị em. Rồi họ cầu nguyện. Một người cầu nguyện đem lại sự bình an cho những người khác. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em có tấm lòng cầu nguyện, dùng tất cả mọi thứ cầu nguyện và đài sinh của mình, và cầu nguyện mỗi ngày mỗi giờ cho gia đình của mình, anh em của mình, thì chúng ta thấy nguồn phước lớn lắm thưa quý ông bà anh chị em. Hãy dành nhiều thời giờ cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em ở đây về nhà, chúng ta dành nhiều thời giờ cầu nguyện. Mỗi ngày quý ông bà anh chị em cầu nguyện bao nhiêu lần? Thưa quý ông bà anh chị em, ông Daniel khi xưa mỗi ngày ông về nhà mở cửa tung ra hướng về Jerusalem, ông cầu nguyện 3 lần mỗi ngày thưa quý ông bà anh chị em. Còn David thì cầu nguyện bái ngài, ông còn cầu nguyện nhiều hơn nữa thưa quý ông bà anh chị em. Và ông kêu gọi con dân Chúa hãy cầu nguyện. Sự cầu nguyện có năng lực để lay động bàn tay yêu thương của Đức Chúa Trời giúp đỡ những người khác. Nhiệm vụ trọng yếu của tôi và quý ông bà anh chị em là chúng ta phải dành nhiều thời giờ cầu nguyện. Cầu nguyện và nài xin khắp mọi nơi cho hết thảy các thánh đồ. Cầu nguyện cho những người bị hoạn nạn, những kẻ phạm tội, cầu nguyện cho người giảng đạo như chúng tôi nữa thưa quý ông bà anh chị em. Chúa sẽ ban phước cho hết thảy chúng ta. Khúc Kinh Thánh mà tôi và quý ông bà anh chị em đọc, chẳng những chúng ta có nhiệm vụ cầu nguyện, nhưng mà còn có nhiệm vụ gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Ephesos đoạn 6 câu 19 câu 20 chép rằng: cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói các giảng dĩ như tôi phải nói. Phaolô nói gì đây? Ông nói rằng ông vì công tác giảng đạo cứu linh hồn những người khác mà ông bị bắt, bị bỏ tù ở tại La Mã. Ông ở trong vòng xiềng xích. Và ông xin hội thánh của Chúa hãy cầu nguyện cho ông, để bất cứ lúc nào ông mở miệng ra giảng đạo thì được tự do mọi bề để giảng đạo của Chúa. Nhiệm vụ mà Phao-lô đề cập tới đây là nhiệm vụ giảng tin lành cho những người hư mất trong trần gian này, thưa quý ông bà, anh chị em. Phao-lô đi khắp mọi nơi giảng đạo, ông ở tù ông cũng giảng đạo, và ở trong tù ông đem rất nhiều người trở lại tin Chúa nữa, thưa quý ông bà, anh chị em. Bất cứ nơi nào ông cũng giảng đạo. Vì vậy, nhiệm vụ trọng yếu thứ hai mà tôi và quý ông bà anh chị em phải thi hành trước mặt Chúa là giảng đạo. Chúa Giêsu nói gì? Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ngài nói gì nữa? Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi nhận lãnh quyền phép làm chứng về ta tại Jerusalem, xứ Judea, xứ Samaria và cho đến cùng trái đất. Rồi ông nói gì nữa? Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm pháp báp têm cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa dạy tôi và quý ông bà anh chị em phải giảng đạo. Giảng đạo để soi sáng tâm trí những người trần gian này đang sống trong tội lỗi, biết mình có tội và quay trở về với Chúa và tin nhận Ngài làm cứu Chúa của mình để được sự cứu rỗi. Chúng ta phải dành nhiều thời giờ để giảng đạo, thưa quý ông bà anh chị em. Có một truyền thoại kể rằng khi Đức Chúa Giêsu chịu chết ở thập tự giá, gánh tội cho mọi người, Ngài chôn trong mồ mả, Ngài đã sống lại, rồi Ngài thăng thiên về trời. Khi Chúa Giêsu về trời thì các thiên sứ chạy tới mà bao quanh Chúa Giêsu, nói rằng: Chúa ơi, chắc là Chúa xuống trần gian Chúa chịu khổ nhiều lắm phải không? Chúa nói: phải, ta chịu khổ nhiều lắm, đã chết vì tội của nhân loại. Rồi các thiên sứ hỏi rằng: sự chết của Chúa Giêsu cho mọi người vậy thì mọi người có biết hết không? Chúa Giêsu nói rằng: có một số người biết thôi, nhưng mà đa số người chưa biết ta đã chết trên thập tự giá vì tội của họ. Rồi các thiên sứ hỏi rằng: bây giờ Chúa có cách nào để cho tất cả mọi người trong trần thế này biết về sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá để được cứu rỗi không? Chúa Giêsu nói rằng: ta đã giao nhiệm vụ đó cho Phi-rơ, cho dân, cho gia cơ rồi. Những người đó sẽ đi nói với những người khác, và những người khác sẽ đi nói với người khác nữa, những người khác nữa đi nói với những người khác nữa, đến nỗi cả thế giới này sẽ biết về sự hy sinh cứu chuộc của ta. Nhưng các thiên sứ nghi ngờ những người trong trần thế thì hỏi Chúa Giêsu rằng: thưa Chúa, nếu ông Phi-rơ, nếu ông Giăng, ông Gia Cơ và những người trong trần thế này mà quên đi không làm nhiệm vụ đó thì sao? Chúa có cái cách nào khác không? Chúa nói rằng: ta không có cách nào khác, chỉ cách đó mà thôi. Và ta tin cậy những người đó hoàn toàn. Các thiên sứ không hỏi nữa. Chúa Giêsu tin cậy hoàn toàn nơi Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ và nơi những người khác, nói với những người khác, trong đó có chúng ta. Chúa tin cậy những người đó, và Chúa tin cậy tôi và quý ông bà anh chị em. Khi mạng lệnh Ngài ban ra thì Ngài tin cậy tôi và quý ông bà anh chị em thực hành. Chúng ta có thực hành không, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa tin cậy tôi và quý ông bà anh chị em, nhưng mà chúng ta có thực hành sự tin cậy của Chúa không, thưa quý ông bà anh chị em? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em không tin cậy những lời của Chúa dạy chúng ta không thực hành, thì quá ra chúng ta không làm trọn nhiệm vụ mà Chúa giao thác cho chúng ta. Chúa hy sinh vì chúng ta, nhưng mà chúng ta không tin cậy Ngài. Chúa đang giao thác nhiệm vụ đó cho tôi và mỗi quý bạn cho em. Nhiệm vụ trọng yếu của chúng ta là đi rao giảng tin lành nước của Chúa Trời cho nhiều người. Quý bạn cho em có bằng lòng không? Trong thứ bảy vừa qua, thưa quý bạn cho em, có 9 người đi ra phát sách và làm chứng cũng như là phát thiệp mời. Hội thánh của Chúa có bao nhiêu người, thưa quý bạn cho em? Có 9 người không? Không, có nhiều người lắm. Đức Chúa Trời đang tin cậy từng chúng ta đây, nhưng mà chúng ta có làm thỏa mãn sự tin cậy của Chúa Thế Giêsu giao cho tôi và quý ông bà anh chị em không, thưa quý ông bà anh chị em? Khi nào hội thánh Chúa đồng lòng đồng một ý và đứng lên rao giảng phúc âm của Chúa thì lúc đó Chúa nói gì? Tin lành được giảng ra khắp đất thì bây giờ sự cuối cùng sẽ đến, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa sẽ ta làm Chúa đang chờ tôi và quý bạn cho em giảng tin lành cho nhiều người. Người này nói với người khác nói với người khác nữa, để họ biết ơn cứu rỗi của Chúa. Bao nhiêu đồng bào chúng ta chưa biết về Chúa, đi vào con đường của sự tối tăm hư mất, mà cần chúng ta soi sáng bởi lời của Chúa Trời. Chúng ta cần phải ra đi, thưa quý bà anh chị em. Đừng chần chờ, đừng làm mất sự tin cậy của Chúa nơi tôi và quý bà anh chị em. Chúa đặt sự tin cậy nơi chúng ta. Ngài đặt tin cậy nơi Phi-rơ, Dân và Gia Cơ, tin cậy nơi những người khác, nói với những người khác, trong đó có tôi và quý bà anh chị em nói với những người khác. Và xin Chúa cho tôi và quý bà anh chị em làm trọn trọng trách mà Chúa giao thác cho chúng ta, là giảng tin lành nước Chúa Trời, thưa quý bà anh chị em. Nhiệm vụ thứ ba, trọng trách thứ ba của con gái của Chúa là gì? Theo Ê-phê-sô đoạn thứ 6 câu 18 đến câu 34 mà chúng ta vừa nghe đọc, cho chúng ta biết rằng nhiệm vụ trước tiên là phải cầu nguyện, nhờ Thánh Linh mà dùng đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin cầu nguyện ở khắp mọi nơi cho mọi người. Thứ hai là phải cầu nguyện cho người giảng đạo, và ông Phao-lô nói rằng chính ông là người giảng đạo mà bị xiềng xích, cho nên chúng ta cần phải lãnh trách nhiệm đi ra giảng lời Chúa cho những người khác, như Chúa đã giao thác nhiệm vụ này cho chúng ta. Và xin Chúa cho tôi và quý bà anh chị em làm trọn hai nhiệm vụ trước đó. Và nhiệm thứ ba là gì, thưa quý bà anh chị em? Ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 21 đến câu 22 chép như thế này: và muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có ti chi cơ anh em biết ưu dấu của chúng ta, là tôi tớ trung thành của Chúa sẽ báo tin mọi sự cho anh em. Tôi đã sai người đi có ý cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào, để yên ủi lòng anh em. Phao-lô nói gì đây, thưa quý ông bà anh chị em? Khi ông ở tù tại La Mã, ông nhớ đến anh em của Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô. Ông ao ước muốn biết tin của hội thánh Ê-phê-sô và muốn an ủi hội thánh này trong những hoàn cảnh đầy tớ của Chúa bị bắt bớ, bị tù đài, và họ đang sống trong cảnh bơ vơ. Họ cần có người thăm viếng giúp đỡ. Vì vậy ở tại La Mã, dẫu ở trong tù, Phao-lô đã sai, tức là gửi một cái người đặc biệt tên là Ti-chi-cơ đi đến Ê-phê-sô. Đến với nhiệm vụ gì, thưa quý bạn, xem thăm viếng hội thánh, coi như hội thánh như thế nào, đồng thời trình bày hoàn cảnh của Phao-lô đang ở tù tại La Mã, và sau đó là an ủi con gái của Chúa ở trong hội thánh Ê-phê-sô. Nhiệm vụ trọng yếu của người tín đồ chẳng những là cầu nguyện, chẳng những giảng đạo, mà còn phải thăm viếng anh chị em của mình trong Chúa nữa, thưa quý bà anh chị em. Phao-lô đã gửi Ti-chi-cơ đến để thăm viếng hội thánh tại Ê-phê-sô. Một trong những đặc sắc của đạo của Chúa là chẳng những cầu nguyện giảng đạo mà còn thăm viếng. Anh em yêu mến nhau, nghe anh em có hoạn nạn bệnh hoạn, chúng ta chạy đến thăm viếng an ủi. Khi nghe anh em nằm trong bệnh viện, chúng ta đến để thăm viếng cầu nguyện cho anh em chúng ta thăm viếng. Đặc sắc của đạo Chúa là thăm viếng an ủi và nâng đỡ lẫn nhau để vững vàng trong đức tin hầu việc Chúa. Cộng đồng con dân của Chúa là cộng đồng yêu thương nhau, vì vậy mà thăm viếng lẫn nhau. Có khi nào quý ông bà anh chăm thăm viếng anh em mình trong những hoàn cảnh đau ốm bệnh hoạn chăng? Có khi nào quý ông bà anh chăm thăm viếng anh em mình khi anh em mình gặp thiếu thốn hoạn nạn chăng? Anh ấy an ủi không, thưa quý ông bà anh chị em? Nhìn chung thì chúng ta thấy có ban thăm viếng, nhưng ngoài ban thăm viếng thì chúng ta còn thiếu sót nhiều quá, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ít thăm viếng quá. Khi anh em chúng ta gặp hoạn nạn, ước ao rằng có nhiều người thăm viếng để an ủi, nâng đỡ đức tin của anh em chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn đó, chúng ta cần phải thăm viếng. Nữ hoàng Victoria bên Anh Có một người bạn, một gia đình người bạn là ông hiệu trưởng tên là Tulos ở tại Angru. Hai gia đình này thân nhau lắm. Rồi một ngày kia, chồng của nữ hoàng là hoàng thân anh bé qua đời. Nữ hoàng buồn lắm, một mình cô đơn. Mấy lúc sau thì chồng của bà Tulos ở tại Angru cũng qua đời, ông hiệu trưởng nó cũng chết, để bà ở lại cô đơn một mình. Nữ hoàng nhớ đến người bạn của mình trong cái hoàn cảnh cô đơn đó, cho nên một ngày kia bà thình lình đến thăm bà Tulos. Bà có bùa, bà không báo trước, cho nên người nhà báo rằng có nữ hoàng tới, thì bà có bùa Tulos này chạy ra đứng chầu nữ hoàng một cách cung kính. Nữ hoàng nói với bà rằng: bà ơi, hôm nay tôi đến thăm bà không phải với tư cách một nữ hoàng để thăm một thần dân, nhưng hôm nay tôi đến thăm bà với tư cách là những người đồng cảnh ngộ, gó bụa, thăm gó bụa với nhau. Rồi bà chia sẻ an ủi, hai bà chia sẻ an ủi nhau trong hoàn cảnh rất là đặc biệt. Thưa quý bà, cho em hết thảy đều vui mừng, an ủi vô cùng. Họ đi thăm viếng lẫn nhau. Gương đó cho tôi và quý bà cho em biết rằng chúng ta có những người anh em trong Chúa, có người bạn ở ngoài Chúa đi nữa, những hoàn cảnh nào đó chúng ta nên đi thăm viếng để an ủi, chăm sóc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Thưa quý bà cho em, đừng sống một mình, nhưng mà sống cho Chúa và sống vì anh em của mình, sống cho cộng đồng con dân Chúa để được phước. Thưa quý bà anh chị em, xin Chúa cho tôi và quý bà anh chị em sống cầu nguyện, giảng đạo, làm chứng nhân cho Chúa, nhưng đồng thời cũng nghĩ đến nhau mà thăm viếng nhau. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18 cho đến 34 mà tôi và quý bà anh chị em vừa đọc diễn tả điều đó. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta đọc kỹ thì chúng ta thấy rằng hàm chứa rất là rõ ràng trọng trách của chúng ta đối với anh em ở trong Chúa với nhau. Cuối thế kỷ thứ 19, có hai chiếc tàu chạy trên một dòng sông trong buổi sáng sương mù dày đặc. Họ không thấy nhau và cuối cùng đụng nhau rất là mạnh, khiến cho 600 hành khách bị chết, trong đó có 900 người, còn 300 người còn sống mà văng xuống sông lội bơi đó. Buổi sáng sớm đó có hai chiếc thuyền đánh cá, họ đi vào trong bờ sắp nghỉ. Họ nghe tiếng kêu la ở giữa sông. Một người cầm chiếc thuyền mình lại, cột chiếc thuyền mình lại và nói rằng: sương mù dày đặc, không ai thấy ai, và chắc chắn tôi trở về nhà cũng không ai biết tôi đã thấy chiếc tàu đó. Rồi ông ta lẳng lặng đi về nhà của mình như không có chuyện gì xảy ra. Còn một chiếc thuyền khác, chủ thuyền nghe tiếng kêu la thì đẩy thuyền mình bơi ra, chạy ra ngoài để cứu giúp. Và ông ta cứ kéo người này lên, kéo người khác lên, kéo đầy trên thuyền của mình và sắp chìm nữa. Ông giơ tay lên cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, tại sao con thuyền của con nhỏ bé quá, làm sao con cứu hết những người này? Ông khóc lớn ở giữa dòng sông đó. Thưa quý bạn, một người thì lẳng lặng về nhà nghỉ, một người thì nói rằng: Chúa ơi, tại sao chiếc thuyền của con nhỏ quá, không cứu hết được mọi người? Mấy ngày sau, tin tức loan ra và người ta khám phá ra rằng trong khi hai chiếc thuyền đụng nhau đó, có hai chiếc thuyền cá nghe thấy. Người ta kêu hai người này ra tòa. Quan tòa hỏi cái người thứ nhất rằng: ông có nghe tiếng kêu la của những hành khách trên tàu rớt xuống sông không? Ông này trả lời: dạ nghe. Rồi ông có làm gì để cứu giúp không? Người này nói rằng không tu trở về nhà, không có giúp ai cả. Rồi người kia nói với tòa rằng tôi hết sức cứu giúp mà chiếc tàu của tôi nhỏ bé không giúp được, tôi buồn lắm mà không cứu hết được. Ông khóc, thưa quý bà anh chị em. Đồng bào đồng loại của chúng ta trên đất này đang bơ vơ lạc lõng, cần sự cứu rỗi, thưa quý bà anh chị em. Họ như những người chìm tàu và đang bơi lội ở giữa dòng sông, cần bàn tay của chúng ta kéo lên thuyền. Quý bà anh chị em có cầu nguyện cho đồng bào chúng ta không? Quý bà anh chị em có đi ra giảng đạo cho đồng bào chúng ta không? Quý bà anh chị em có thăm viếng đồng bào của chúng ta không? Nhiệm vụ trọng yếu mà sách Ê-phê-sô dạy tôi và quý bà anh chị em chiều nay là chúng ta phải làm trọn bổn phận mà giao Chúa giao thác cho chúng ta, cầu nguyện khắp mọi nơi, dùng đủ thứ mọi sự cầu nguyện mà cầu nguyện, rồi đi ra làm chứng nhân cho Chúa. Đồng thời chúng ta thăm viếng lẫn nhau, cứu giúp lẫn nhau trong những hoàn cảnh bơ vơ, thưa quý bà anh chị em. Xin Chúa dùng lời của Chúa hôm nay giúp tôi và quý bà anh chị em, và cầu xin Chúa ban phước cho tôi và quý bà thật nhiều để chúng ta làm trọn những trọng trách mà Chúa giao thác cho chúng ta là con hay của Chúa. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.